Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có nhiều khi trong cuộc sống của mình gặp quá nhiều khó khăn, quá nhiều thử thách, và hàng ngày chúng ta chứng kiến được bao nhiêu cảnh trái tai gai mắt mình không có thể chịu nổi, và mình nói rằng là: Cho đến bao giờ lạy Đức Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đói nghe, con la lên bạo tàn mà Ngài không cứu vớt. Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài? Sao Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau? Trước mắt con toàn là cảnh phá phách bạo tàn, chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ. Chả đồng thời anh chị em, chán quá, chỗ nào cũng tranh chấp và cãi cọ, chỗ nào cũng đầy những tội ác và bạo tàn. Toàn là phá phách, toàn là bạo tàn, chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ. Con la lên bạo tàn mà Ngài không cứu vớt sao? Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài, còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau? Có thật vậy không thưa anh chị em? Chúng ta thấy buổi chiều hôm nay, Chủ nhật thứ 27 thường niên, đầu tháng 10, bước vào tháng Mân Côi, tháng của mẹ, đang có cơn mưa, ta gọi là mưa gì? Mưa hồng ân, mưa hoa hồng. Mình nhìn cái đó mà mình thấy, anh chị em nhìn ra đi, thấy Chúa Giêsu không? Chúa thấy Chúa Giêsu đang đứng ở trong này, mình sợ ướt, mình chạy vào trong này, Chúa có chạy không? Chúa có chạy không? Rồi nắng, anh chị em đứng ở che ô, Chúa có lấy dù Chúa che không? Rồi ban đêm mình ngủ, Chúa có ngủ không? Chúa vẫn cứ đứng đấy, mưa, nắng, sương, gió vẫn cứ đứng đấy để làm gì? Không nghĩa Chúa đứng đấy Chúa ngó coi thử mày làm ăn sao à? Không nghĩa Chúa đứng đấy Chúa cứ chờ ra vô tâm, vô cảm trước nỗi khổ đau của con người sao? Không, thưa anh chị em, Chúa của chúng ta đứng giàu lòng thương xót. Chiều hôm nay Ngài nhìn xuống giáo điểm tin mừng này, Ngài nhìn xuống ngôi thánh đường lỗ chỗ loang lỗ này, cứ tưởng như là vừa mới bị ba trái đạn nó thục vô, ba cửa nó bể tan ra. Thấy lỗ chỗ không? Lởm chởm không? Và chúng ta nhìn sang phía bên kia coi, nhìn ngó thử coi, như anh em đang đứng dưới mưa có thương không? Mình mà còn xót xa, mình mà còn thương con người tội lỗi của mình như thế này mà còn không chịu nổi, huống hồ là Thiên Chúa của chúng ta. Thưa anh chị em, anh chị em bỏ dù che xuống đi, bỏ dù che, bỏ rồi cho chúng tôi ngó lại ra đằng sau. Những anh chị em bỏ dù xuống coi, những anh chị em đang ngồi đội mưa cứ chơ gan cùng tế nguyệt, dưới kia là một ông với một đứa con, hai bố con đang ngồi cứ đội mưa, cứ đội dù mà chấp nhận mưa gió. Rồi chỗ kia mấy bạn trẻ cứ ngồi giữa trời, giữa mưa, giữa thiên địa đó để mà ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Ở kia hai bạn đang che chú một cái ô, dưới kia bao nhiêu người đang núp núp một cái dù, thương không thương chị em thường lắm. Ở chỗ kia bạn kia vừa giơ tay cứ giữ cái bạt cho nó khỏi ướt người khác, quá sức là dễ thương, biết thương, biết là chừng nào thương chị em. Chúng ta hallelujah, lạy Chúa xin cho ngớt cơn mưa để chúng con nghe giảng được không? Lạy Chúa xin cho ngớt cơn mưa để chúng con nghe cho rõ lời của Chúa được không? Anh chị em cứ cầu đi, cứ xin, cứ nguyện, cứ khấn với một niềm tín thác hoàn toàn. Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa đứng ở tít trên cao. Cho nên có người bảo sao cha không làm đài Chúa cao 20 mét, cao 30 mét để Chúa đứng tít trên cao. Tôi nói rằng khổ nỗi tôi thì lùn, chúng ta ai cũng thấp, mình gọi là thấp cổ bé miệng. Đã thấp cổ bé miệng mà đặt Chúa ở trên cao, làm sao mình với tới, phải không? Mỗi lần mà cầu khấn Chúa thì cứ phải ngửa cổ lên như thế này thì mỏi cổ lắm. Đức mẹ đứng tí để trên cao, mẹ cúi xuống, mẹ bảo tao muốn xuống quá mà cái khối bê tông này nó to quá, nó chắc quá, tao không nhảy xuống được. Cho nên Chúa của chúng ta cứ đứng gần với dân, cứ đứng ở giữa dân, trong cái mộc mạc, trong cái đơn sơ, trong cái thấp hèn, trong cái nghèo khó ấy, vậy mà mình lại thấy gần ông. Gần ông. Anh chị em muốn Chúa ở gần hay đặt Chúa lên cao? Gần hay cao? Gần. Anh chị em có muốn đặt Chúa lên trên cái bệ nguy nga, ngai vàng, đá quý, kim cương, cẩm thạch không? Hay là anh chị em muốn đặt Chúa ở cái giá gỗ ấy, đơn sơ ấy, hèn mọn ấy, khiêm tốn ấy? Anh chị em muốn không? Ai muốn giơ tay? Chúa, Chúa ơi, vẫy tay gọi Chúa ơi. Nhìn vào Chúa gọi Chúa ơi. Vẫy tay gọi đi, Chúa ơi. Ngớt mưa lại Chúa ơi. Chúa ơi. Chúa còn ốm đau bệnh tật quá Chúa ơi. Nói đi. Nói đi, chúng con ốm đau. Chúng con bệnh tật. Chúng con nghèo khó. Chúng con chật chội. Chúng con nóng bức. Mưa mà vẫn nóng. Vì chật quá Chúa ơi. Chúa bảo ta biết hết. Ta nghe rõ hết. Và một Thiên Chúa, anh chị em đến giáo điểm tin mừng này sẽ thấy một Thiên Chúa hết sức là gần gũi. Thấy một mẹ Maria đứng ở góc khiêm tốn nhỏ bé, thấp vậy đấy, tượng thì to mà cái đài thì bé, cứ như thế để cho ta thấy rõ được hình ảnh của mẹ gần với đám dân nghèo. Ta thấy rõ hình ảnh của một Chúa đang chia sẻ thân phận khó nghèo với mình. Mình đau Chúa cũng đau. To lên, mình đau Chúa cũng đau. Mình buồn Chúa cũng buồn. Mình vui Chúa cũng vui. Mình khóc Chúa cũng đau. Khóc lên. Khóc như hi. Khóc. Chúa khóc không? Khóc. Mình cười Chúa cũng cười. Cười lên. Ôi, Chúa đang cười đó. Anh chị em thấy một Thiên Chúa mà gần gũi với chúng ta như vậy. Cho nên nghe lời Chúa nói đây. Đức Chúa trả lời và nói với tôi: hãy viết lại thị kiến và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy. Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định. Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu. Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục. Này đây, nghe rõ, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Còn người công chính thì sẽ được sống. Ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục. Anh chị em lặp lại đi. Ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ
ngã gục.
Còn người công chính thì sẽ được sống. Còn người công chính thì sẽ
được sống.
Còn người công chính thì sẽ
được sống
nhờ lòng thành tín của mình. Được sống là nhờ lòng thành tín, tức là tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Cho nên thưa anh chị em, người mà không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, chắc chắn là như vậy. Chúa nói ngày ấy sẽ đến, nhưng mà vì lòng thương xót cho nên Chúa mới trì hoãn ngày đó. Ngày mà những người có tâm hồn không ngay thẳng sẽ ngã gục, ngày ấy sẽ đến, chắc chắn sẽ đến. Ngày ấy là ngày của sự công thẳng, ngày ấy sẽ là ngày khủng khiếp, vì hết giờ của lòng thương xót rồi. Anh chị có muốn ngày đó mau đến không? Trả lời đi, có muốn ngày đó mau đến không? Vậy Chúa xin thương xót con. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng ta trì hoãn lại ngày đó. Bỏ dù ra ở ngoài, bỏ dù ra cho anh em mà sang nhìn thấy được rồi. Ta trì hoãn lại ngày đó vì thương xót con. Vì nếu mà ngày đó đến, ai là người chết trước? Ai là người ngã gục trước? Người đang nói trước mặt, đang đứng trước mặt anh em đây này. Chúa bảo Trần Đình Long, mày chết chắc rồi con à. Chết chắc rồi con à. Tao lo, tao đưa dân của ta đến như thế này, đông như thế này, mày không lo được một cái nơi đàng hoàng cho nó sao? Lạy Chúa, con đã làm hết sức rồi. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói sau khi làm cái gì rồi thì chỉ nói rằng lạy Chúa, con là đầy tớ vô dụng, con chỉ làm những việc con phải làm, việc bổn phận thôi. Cho nên không có công lênh gì trước mặt Chúa. Đừng bao giờ ai kể công kể lênh trước mặt Chúa. Và đừng bao giờ kể công kể lênh trước người khác. Tôi xây cái nhà thờ này đó à nha, tôi về hưu phải nhớ đến tôi à nha. Có cần thiết vậy không? Có cần thiết vậy không? Không. Tôi dựng nên cái nhà dòng này á nha, tôi là đứng sáng lập nhà dòng này á nha. Khi mà tôi về hưu là phải cho tôi làm thái thượng hoàng à nha. Có cần phải như vậy không? Tôi dựng nên cả cái cơ ngơi này đó à nha. Mai mốt mà tôi có gì thì phải khắc tên tôi vào đó à nha. Có cần phải khắc tên đó không? Chúa nói làm xong rồi quên đi. Đừng kể công kể lênh trước mặt Chúa. Vì mình chỉ là đầy tớ vô dụng, không thể làm gì được nếu mà không có ơn của Chúa. Nếu không có ơn của Chúa, ta không làm được một cái điều gì tốt lành. Ta chỉ làm được một điều duy nhất mà thôi. Đúng anh chị em biết, không cần ơn của Chúa ta cũng làm được. Đó là làm cái gì? Làm tiền á. Vâng, các bạn này lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Làm cái gì? Không có ơn của Chúa mà ai cũng có thể làm được mà sẵn sàng làm. Hở cái ra là làm, hở ra là làm à. Làm cái gì? Làm tội. Làm sự tội. Phạm tội ấy, thưa anh chị em. Phạm tội có cần ơn của Chúa không? Dạ thưa Chúa, xin Chúa ban cho con sức mạnh để con bóp cổ cái thằng kia nó bắt nạt con. Thưa Chúa, xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan để đêm hôm nay con rình vào trong giáo điểm tin mừng này, cửa nó chưa có làm, con chui vào con lấy đồ. Có cần phải như vậy không? Cần phải như vậy không? Không, thưa anh chị em. Cho nên không cần ơn của Chúa mà ta lúc nào cũng phạm tội được. Chúng ta chỉ có thể làm được một điều duy nhất, đó là phạm tội mà thôi. Còn làm được bất cứ cái gì, ngay cả chúng ta đưa tay lên, nhớ tay lên, nhân danh Cha, Có phải ơn Chúa không? Hỏi thử coi những người không có đạo họ biết làm dấu không? Hỏi thử coi cả bao nhiêu tỷ người trên thế gian này có mấy người biết làm dấu. Cho nên ngay cả chuyện là mình cất lên Abba Cha ơi cũng là bởi ơn của Chúa. Làm sao mà có thể lạy Cha chúng con ở trên trời được? Và nhất là đặc biệt là anh chị em mình nhìn nhận, cảm nhận được rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Làm sao mình có thể cảm nhận được? Biết bao nhiêu con người mà tại sao Chúa lại chọn bằng này người, mưa thế này, gió thế này, chật chội thế này, nóng bức thế này, nó khóc lóc o e thế này, mà tại sao Chúa lại chọn những con người này đến đây? Có phải là vì Chúa thương xót anh chị em không? Và Chúa thương tôi lắm chứ. Tôi cảm thấy rằng sự hiện diện của anh chị em là ơn phúc cho tôi. Vì có anh chị em thì tôi mới có thể có người mà phục vụ chứ. Có anh chị em tôi mới có thể có người để mà chia sẻ lời Chúa, mà loan truyền lòng thương xót Chúa, mà đặt tay cầu nguyện chứ. Nếu anh chị em không đến, thất nghiệp chết luôn à. Thấy không? Cho nên xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh chị em đến đây. Và xin anh chị em cũng thông cảm, nó không thể nào hơn được nữa. Chúng tôi đã làm hết sức rồi, đầy tớ vô dụng, đầy tớ vô duyên này phục vụ anh chị em hết mức rồi, không thể nào làm hơn gì được nữa. Có thể làm gì được thì chúng tôi sẵn sàng làm cho anh chị em có một nơi xứng đáng, có một nơi thoải mái, có một nơi rộng rãi, có một nơi thật là đẹp, thật là sạch để mà ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà Chúa bảo, này Trần Đình Long, ai khiến mày xây nhà cho ta? Ta khiến mày chăm sóc đền thờ tâm hồn của anh em ta. Nếu mày xây nhà thờ thật to, 100 tỷ, cao 100 mét, rộng 100 mét, dài 500 mét, chứa được 5.000 người, mày cứ xây đi. Xây xong mày đánh chuông thật to vào, 7 chuông, 9 chuông cho mày đánh thoải mái, đánh từ sáng đến chiều, không ai đến. Làm gì? Làm gì thưa anh chị em? Mày tưởng mày ngon à? Mày tưởng mày có sức thu hút người ta à? Mày tưởng mày cứ xây nhà thờ cho to, mày tưởng mày cứ làm cho đẹp rồi mày lôi người ta đến được à? Không. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con. Xin chị em cũng thương tha thứ cho người đầy tớ vô dụng, vô duyên đang đứng trước anh chị em. Có nhiều lúc ma quỷ nó cũng cám dỗ, có nhiều lúc cũng cứ tưởng rằng mình thế này, mình thế nọ, mình thế kia. Đôi khi có những lời nói, đôi khi có những hành động, hoặc là cách ứng xử của chúng tôi. Anh chị em phục vụ, anh chị em ở giáo điểm Tinh Mừng này, từ tiếp tân đến trật tự, đến vệ sinh, đến ca đoàn, đến giúp lễ, đến những anh chị em khác, chúng tôi ít người lắm, chúng tôi không thể phục vụ anh chị em hết sức được. Cho nên xin anh chị em thương tha thứ, tha tội cho những lỗi lầm thiếu sót của chúng tôi. Nhiều khi anh chị em muốn đứng ở một cái chỗ nào đó cho nó ngon, nhưng mà không thể có chỗ ngon được. Xin anh chị em cũng thương tha thứ cho. Và anh chị em cũng thương cầu nguyện cho chính bản thân tôi. Một con người đang đứng trước mặt anh chị em không thể làm gì được nếu không có Chúa, không thể làm gì được nếu không có sự cộng tác của anh chị em, không thể làm gì được nếu không có lòng thương xót của Chúa. Và để anh chị em chứng được điều đó, mời anh chị em nghe một lời chứng của người anh chị em chia sẻ cho chúng ta về lòng thương xót của Chúa. Những người chứng này loạt toàn từ dưới đất nó trồi lên. À, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì ở đâu.
Dạ thưa cha, con là Maria Phạm Thị Thu Hà ở giáo xứ Tân Mai, giáo hạt Tân Mai. Thì hôm nay con đến đây con sẽ làm chứng là đầu tiên là má con năm nay là 66 tuổi mà bà bị tiểu đường 5 năm. Tự nhiên bà bị thoái hóa, coi như là bị ngoại tử ba ngón chân đó. Thì con mới về nhà má con ở trong Long Bình. Thì con thấy vậy con mới đưa má con về trên nhà con ở được 3 tháng. Thì lúc đấy con đưa má con đi bệnh viện, thì bác sĩ cứ bắt 1-2 má con phải nhập viện để tháo khớp. Thì con cũng buồn lắm, con nhất định con bảo bác sĩ là thôi cho con đưa má con về, chứ con từ từ con mới được nhập viện. Thì con cũng 3 giờ chiều con cứ đọc kinh lòng thương xót. Con mới bảo má con á là thôi thì bây giờ hợp ý với con là đọc giờ thương xót. Thì má con bảo má không, con không biết đọc kinh đấy. Thì con mới là đi photo ra. Thì con thầy một bản, con một bản. Thì con với má con cứ thế là đọc kinh. Thì đến tuần tới tháng gần tháng 6 thì má con đi tái khám lại. Thì bác sĩ bảo bà không phải tháo khớp nữa, chân bà chỉ trong bị bung móng thôi. Rồi con cũng quên đi, con không nhớ đến lòng thương xót Chúa, là Chúa đã ban cho gia đình con được ơn như vậy. Cái tự nhiên hôm đấy con đi chợ, cái bác đấy ở dưới coi như không bao giờ gặp con, cái tự nhiên ngoắc con lại. Con đi hai người, một người thì bộ, con đi xe. Cái bác bảo mày đứng lại cho tao. Cái con mới hỏi bà, ủa bác tìm con hay bác cái tìm cái chị đấy? Thì cái chị bảo, bác mới bảo vậy này, tôi tìm cô. Cái bác hỏi vậy đến mùng 10 tháng 7 con có đi lên Cha Long ở giáo điểm Tin Mừng không? Thì thật sự con không nghĩ đến, thật sự trong lòng con không muốn đi. Con nói đi vậy có gặp Cha Long không? Thì bác ấy bảo có. Thế con mới hỏi vậy bao nhiêu tiền một người? Thì trong rõ ràng trong túi con rất là nhiều tiền. Con bảo thôi vậy bác về nhà đi rồi mai rồi con tính tiếp. Nhưng mà thật sự tối hôm đó như Chúa đánh động lòng con, tự nhiên con mở mạng lên, con thấy Cha Long với lại cái chị ở xóm lên làm nhân chứng. Con tự nhiên con buộc mồm nói con trai con là con ơi tuần sau mẹ sẽ đi lên giáo điểm Tin Mừng này. Thì con trai con bảo vâng, thì mẹ đi thì mẹ cứ đi. Đến lúc mà con lên đấy thì thật sự chồng con không muốn cho con đi, chồng con không bằng lòng. Thế con buồn lắm, con mới mang một tấm hình của chồng con, con viết ở đằng sau á, con lại cha, con xin cha khấn chiêm cho con là từ hôm con, từ hồi con lấy chồng con là năm 1994 mà con với chồng con chẳng bao giờ mà một tối nào đọc kinh hợp ý với Chúa hết. Con xin cha khấn cho chồng con là hở tối đến biết nhận đến Chúa mà đọc kinh. Thì thật sự đến hôm mùng 10 tháng 7 ấy, con lên con khấn. Thì hôm thứ hai chồng con đi ăn nhậu, con mới nói lại dạy Chúa chắc con xin khấn Chúa không nhận lời con rồi. Nhưng mà ai dè đâu, tự nhiên chồng con đi ăn nhậu, cái chồng con về chồng bảo em ơi đọc kinh tối đi. Ê su con tạ ơn Chúa. Xong rồi cái con nói thật sự cái con ao ước. Chồng con hỏi về em đi hôm nào, thì con có nói là hôm mùng 10 tháng 7 á, em đi đông lắm mà em không được cha đặt tay lên cầu nguyện. Thì hôm nay con không dám nói dối, con không dám nói thật chồng với con đó là con được ơn là ăn đọc kinh tối với con. Con sợ nói ra chồng con lại ngã ra ngoài, còn chồng con không đọc với con nữa. Con nói dối. Thế là mãi sau với con với trả vợ con nói là chồng ơi bây giờ tuần 24 con muốn đi lên cha nữa thì giờ sao? Thế chồng con bảo nếu em muốn đi thì anh chở em đi, nhưng mà phải biết đường để dẫn anh đi, anh đi. Thế tuần 24 vợ chồng con đi. Thế con được là cha đặt tay lên cầu nguyện cho con. Thì thật sự con gái con đi lập gia đình được 2 năm ở bên nước ngoài, con đâu có ngủ được nệm đâu, con nằm võng không à. Mà mỗi lần con nằm nệm là con đau, rất là đau, con không ngủ được. Cái tuần 24 tháng 7 con đi lên, tự nhiên con được cha đặt tay lên đầu cho con cầu nguyện. Con không biết cầu cái gì mà từ đến giờ luôn con chẳng đau đâu gì hết, một mặt từ tối sáng luôn. Thế là đến giờ luôn là chồng con cứ tháng nào cũng em ơi đi lên Cha Long lần. Con bảo vâng được rồi, nếu mà đòi đi đâu chứ đòi Cha Long con sẵn sàng hết.
Em về con tặng cho chồng con cái máy nhá, máy làm cho bài giảng lòng thương xót Chúa. Nói với chồng ơi Cha Long gửi tặng cho chồng.
Con cảm ơn cha thì chồng ơi, thì không chồng con lại cũng đi thì chồng con đứng ngoài sân á, mưa thì con cũng nói là thôi con cảm ơn Chúa, Chúa đã đánh động chồng con, đáng biết nghĩ quay lại. Mà đến giờ con trai con năm nay 16 tuổi là con út đấy, cũng sớm tối đọc kinh. Thì có hôm kia có anh bạn ở dưới quê lên thì con bảo thôi anh ơi hợp ý đọc kinh với chồng em một tối. Thì anh đọc xong cái con cảm thấy con hãnh diện mà con vui sướng lắm. Anh nói con về này, từ hồi anh đi làm xa anh chưa vô nhà nào anh thấy người ta đọc kinh tối hết, mà sao hôm nay anh vô nhà em anh thấy vợ chồng em đọc kinh tối là anh thấy hạnh phúc vô cùng. Mà cứ lúc nào con thấy chồng con đọc kinh con là con cứ ngửa mặt con cảm ơn Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa, cứ vậy thôi.
Chui xuống ngồi yên đó, ngồi xuống. Nó biến mất rồi. Thưa anh chị em, trời nó hết mưa rồi, mình có thể ngồi giãn ra cũng được rồi. Hết mưa rồi, chúng ta xuống ghế ngồi cho thoải mái. Anh chị em đang đứng trước mặt người khác, chúng ta lùi ra đằng sau, để đừng có đứng trước mặt người khác sẽ không nhìn thấy được. Các anh đang đứng ở phía trước người khác, cho lùi ra đằng sau, các bạn cũng vậy. Ta chịu khó lùi ra đằng sau để mình không có che người khác. Sau lưng họ thấy ta đứng vậy, họ khổ lắm, hết mưa rồi, bỏ dù xuống. Bỏ quần xuống được rồi. Rồi đứng giãn, ngồi giãn ra. Ghế ngồi xuống cho thoải mái. Chị em ngồi giãn ra. Rồi, ngồi ra, ngồi xuống, ngồi giãn ra thoải mái. Để cho những người khác thấy được. Rồi ra kia, ngồi giãn ra. Hết mưa rồi, lấy ghế ra. Ta tạ ơn Chúa. Vì tôi thấy một người lên làm chứng rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ. Và chúng ta thấy rõ ràng là đúng, chỉ có Chúa mới làm được chuyện đó. Anh chị em thấy không ạ? Và Chúa làm một cái điều mà Chúa bảo rằng miễn là con có lòng tin chỉ bằng hạt cải thôi thì con cũng có thể làm được, là rời núi này từ chỗ này sang chỗ kia. Cái rời núi nó không khó bằng rời lòng người. Ta mới bảo rằng giang sơn khó, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Giang sơn dễ đổi mà bản tính thì khó rời. Cho nên một cái ông chồng như vậy, làm sao mà cô vợ này, mà chính cô ấy từ năm 1994 cho đến nay là năm 2016 mà chưa bao giờ đọc kinh chung với nhau, mà hôm nay mùng 2 tháng 10 đầu tháng Mân Côi, một người lên làm chứng cho chúng ta, nói rằng thưa cha, từ bao nhiêu năm nay vợ chồng con mới đọc kinh được với nhau. Và cô nói Giê-su ma, mỗi lần thấy chồng con đọc kinh là con Giê-su ma, con sướng lắm, con Giê-su ma. Thấy cái niềm vui không? Mà cái niềm vui đó tôi cũng vui lây với cô ấy, đứng bên cạnh mà thấy mình vui lây. Vui lây vì Chúa làm cái điều kỳ diệu là rời được lòng của con người. Khó hơn nhiều. Rời núi này sang chỗ kia, giang sơn thay đổi được, nhưng mà lòng người, bản tính con người, chỉ có Chúa mới biến đổi, Chúa mới dời, Chúa mới di chuyển từ chỗ cao ngất ngưỡng của sự cao ngạo đi xuống lũng sâu của sự khiêm tốn, để ơn phúc Chúa đổ xuống được với cái lũng sâu ấy. Ước gì đầu tháng 10 tháng Mân Côi, qua lời chứng này, những gia đình chưa bao giờ đọc kinh chung với nhau, hay họa hoàn lắm mới đọc kinh chung với nhau, hãy cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, để Chúa biến đổi những núi đồi ở trong gia đình của mình, của sự cao ngạo, của sự cứng lòng, mà các tâm hồn ấy mềm ra, gần lại với Chúa, gần lại với nhau. Không đọc được 50 kinh Mân Côi, thôi 10 kinh cũng được. Rồi chuỗi kinh lòng thương xót nữa không thể bỏ được. Thưa anh chị em, chuỗi kinh Mân Côi đưa ta đến với chuỗi kinh lòng thương xót, để qua mẹ, nhờ mẹ, mẹ của lòng thương xót đưa ta đến với Chúa của lòng xót thương. Và Chúa biến đổi bao nhiêu chuyện, từ ông chồng đến bà vợ, đến đứa con, và đến cái anh hàng xóm, anh láng giềng, mà thấy rằng là tôi đi bao nhiêu gia đình chưa thấy gia đình nào mà tối gia đình ấy ngồi đọc kinh chung với nhau. Thực sự ra cái con này nó cũng hên, lúc mà đúng ông chồng nó quay trở lại, nó đọc kinh chung, làm cái ông hàng xóm tưởng rằng đây là gia đình hàng quý hiếm đọc kinh chung với nhau. Mà thực sự ra nó mới đọc có lần đầu. Mà lại đúng vào cái lúc mà ông ấy thấy. Cho nên thưa anh chị em, Chúa làm cái điều lạ lùng như vậy, và chắc chắn là ông ấy sẽ được biến đổi như thế. Anh chị em đi ra ngoài cho nó thoáng mát, ở trong này nóng chật đó, đi ra ngoài. Hết mưa rồi, có ghế ngoài rộng, ngồi cho nó thoải mái. Các anh chị đứng đây đó, đứng ở cửa đó, chúng ta đi ra ngoài ngồi cho nó thoải mái, đỡ chật, đỡ ra. Ở trong này cứ ngồi xuống đi, đừng đi ra nữa. Người đứng thôi, còn người ngồi cứ ngồi, ngồi yên đó, ngồi yên đó đã. Rồi thưa anh chị em, để chúng ta lại thấy ở dưới đất trồi lên một nhân chứng thứ hai. Một tràng pháo tay cho nhân chứng thứ hai, thưa anh chị em. Rồi, ở dưới đất chui lên, con từ đâu cho con chui lên đây?
Dạ thưa cha, Con ở ngoài Bắc vào đây. Dạ thưa cha, giờ con đang ở Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước ạ.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Maria Vũ Thị Cam, năm nay con 33 tuổi ạ. Dạ thưa cha, hôm nay con đến đây dưới điểm tin mừng lòng thương xót của Chúa. Con xin được
làm chứng cho Chúa.
Con được xin được làm chứng ạ. Thưa cha, cách đây mấy tháng là chồng con bệnh rất nặng ạ. Coi như là đi bệnh viện Phạm Ngạch Thạch là về mà bị tràn dịch màng phổi, nao dịch màng phổi. Coi như là con bị suy sụp tinh thần, con không biết là công chờ vào ai, mong vào ai, con chỉ biết cầu ngẩng lên cầu xin Chúa ban cho chồng con được bằng an mà khỏi bệnh. Thưa cha, là cách đây này được chồng con đã bớt được rồi, nhưng cách đây 2 tháng thì chồng con lại thấy đau. Chồng con bảo con là thế em ơi anh lại đau. Thế con bảo chồng con vậy anh đi khám xem. Thì thưa cha, chồng con lên bệnh viện quân y 16 khám thì họ ra kết quả là chồng con bị u màng phổi ạ. Thưa cha, con như gần như bị suy sụp tinh thần, không còn cái gì nữa. Bởi vì con rất là nghèo và đây con làm ăn thì có 2 bàn tay trắng thôi mà có một mình. Dạ thưa cha, con ngày hôm đó, đêm con đó con không thể ngủ được. Sáng hôm sau 3 giờ sáng là con bắt xe xuống bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ạ. Và thưa cha, là khám ra thì chồng con này không bị như là ở trên bệnh viện quân y khám, mà là chồng con chỉ bị là dày màng phổi thưa cha. Vâng, thế con lúc đấy con mừng, mừng không thể tả được ạ. Chồng con đến hôm nay đã bớt được 80% của bệnh rồi ạ. Vâng, tuần trước thì chồng con có đi, nhưng tuần này chồng con giục con đi là em ơi đến cảm tạ cha đi, cảm tạ Chúa và Đức Mẹ. Thế hôm nay là cách đây 4 ngày thì con cũng gặp hoạn nạn, thì con có nhắn tin cho cha, thì cha cũng trả lời con, thì cha nói con an tâm, cha cầu nguyện cho. Dạ thưa cha, là con đã giải qua được hết cơn hoạn nạn đó rồi ạ. Dạ.
Hallelujah. Chồng con không đi thì cha gửi cái máy này cho chồng con nhé. 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa để con về con gửi lại cho chồng con. Và nói với chồng con cứ vững tin, Chúa nói rằng là Chúa sẽ lắng nghe, không chỉ hoãn. Ta thấy thử thách chưa? Thử thách chưa? Vì chồng mới bị cơn bệnh như vậy, vừa mới khỏi xong lại tiếp một cơn bệnh nó nặng hơn nữa, mà vợ chồng thì nghèo đơn chiếc, làm sao mà có thể chịu đựng nổi. Rồi cái cơn hoạn nạn lại cách đây mấy ngày đến với cô bé này, làm sao cố chịu nổi. Chúa nghe, Chúa hiểu, Chúa thấu, và Chúa đã đáp lời của con qua sự cầu nguyện của cộng đoàn, qua những hy sinh của anh chị em ở các nơi về đây. Những lúc mà anh chị em đổ mồ hôi thế này, những lúc anh chị em ngồi bó gối bó củi thế này, chật chội thế này, anh chị em biết rằng là đấy là những lời cầu đẹp lòng Chúa nhất. Chưa hẳn gì anh chị em ngồi trong nhà thờ có máy lạnh, chưa hẳn gì anh chị em ngồi ở trong những cái ghế nệm hoặc là trải thảm đỏ, anh chị em cầu nguyện một cách thoải mái, mà đã là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Nhưng ở đây lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa là chính những hy sinh của anh chị em, những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt. Thú thật với anh chị em, lúc nãy anh chị em xếp hàng lên đặt tay cầu nguyện mà thấy xót xa vô cùng, đặt tay lên đầu của ai cũng ướt sũng nước hết, từ anh thanh niên, cô thiếu nữ đến em bé, ông già, bà lão, người có thai rồi người khuyết tật, ai cũng ướt sũng cái đầu vì nước mưa. Nhưng mà có một điểm tôi thấy là không ai than, không ai trách, mặt ai cũng tươi hớn hở. Và tôi hỏi ướt không con? Ướt. Vui không? Vui. Bình an không? Bình an. Nó lạ là chỗ đó. Đó là cái ơn vô cùng lớn mà chúng ta phải cảm nhận được rằng là không phải dễ dàng đâu thưa anh chị em. Nói gì thì nói, làm sao mà các ông, các anh, làm sao mà các bạn trẻ có thể chấp nhận ngồi mưa thế này, ướt thế này, rồi đi lên xếp hàng chật chội mà cúi xuống xin được đặt tay chữa lành mà đầu thì ướt sũng. Thưa anh chị em, có khi phấn son nó trôi hết đi không chừng, có khi keo giết nó gắn tóc nó cũng trôi hết không chừng, mà có khi đang cảm cúng thương hàn, có khi lại mồ hôi nó ra lại khỏe không chừng. Thưa anh chị em, Chúa làm ai mà biết được, Chúa chữa ai mà biết được, ai mà đo lường được đường lối của Chúa, ai thấu hiểu được phương cách của Ngài. Hallelujah. Rồi, biến con. Đứa nào trồi lên nữa? Rồi, con trồi lên.
Dạ, thưa Chúa, thưa cha và công đoàn, con là người ngoại đạo, con không có đạo. Nhưng con gái con nó đã đi, bỏ nhà nó đi, nó theo chồng, nó bỏ con năn nỉ nó về, nó không có về. Bộ con có cầu nguyện cho cha, cha con nói là để cha cầu nguyện cho con. Lúc 8:15 tháng 8, con của con nó điện, nó nhắn tin về: mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Con lại ngủ tiếp, con mệt quá con ngủ tiếp. Lúc 10:00 là con nghe điện, điện reo lên, thì con bắt nó thấy số điện thoại của con của con. Con mừng quá.
Con của con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Là Nguyễn Thị Hồng Linh Maria.
Mấy tuổi?
Dạ, nó 89. Sinh năm 89 đó cha.
Dạ. Còn con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên Đỗ Thị Lợi, con ở ấp Bình Trung, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Con theo đạo gì?
Con không có đạo gì á.
Còn con gái của con?
Con gái của con theo đạo.
Rồi nó bỏ nhà nó đi đâu?
Nó về phía chồng nó bỏ con.
Nó về nhà chồng nó bỏ con hay là nó đi theo?
Với con, nó giận con, nó bị cầm điếc. Thế đi té xe, con nói con ơi đừng đi, té rồi gãy tay gãy chân rồi khổ nha con. Con nói vậy nó giận nó bỏ nó đi.
Nó bị câm điếc à?
Dạ, hai chồng câm điếc, nó bỏ nó đi, nó đi gần một năm trời. Rồi con không dám qua nhà ông xui, con thăm con của con. Rồi bữa đó con ngủ rồi con nghe cái con nhắn tin gì con quá mừng, rồi con lại ngủ tiếp. Rồi 10 giờ rồi điện reo, rừng reo lên là số máy của con là dạ con.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy những giọt nước mắt của một người không có đạo mà cầu xin cho một người có đạo, mình có cười được không? Thưa anh chị em, chắc chắn không cười được đâu, chắc chắn mình không thể cười được. Vì lòng tin của một người ngoại đạo đang đêm mình nhắn tin cầu nguyện cho đứa con gái câm điếc của mình. Đứa con gái câm điếc ấy, nó lấy chồng cũng câm điếc, hai vợ chồng đều câm điếc. Bà mẹ này thương con mình, muốn nó ở với mình cùng với chồng, nhưng mà nó bỏ nó đi như vậy. Bà lo rằng không biết nó sẽ như thế nào. Đó là cái lo, đó là cái lòng thương xót bà dành cho đứa con câm điếc ấy, chứ không phải là vì bà buồn vì nó bỏ bà rồi bà một mình. Bà nói được, bà nghe được, nhưng đứa con của bà, đứa con có đạo ấy, nó câm điếc thì sao, nó sẽ sống như thế nào? Đó là cái nỗi lòng của người không có đạo. Cái lòng thương xót của một người không có đạo nó lớn như thế đó. Nhưng mà làm sao bà biết tôi, bà biết giáo điểm tin mừng này để bà nhắn tin cầu nguyện, và hôm nay bà đến đây để làm chứng?
Dạ, cái hôm con có qua quận 9, rồi mấy cái khiếu nó có rủ con đi nhà thờ Đồng Tiến. Rồi con mới là con có viết giấy con cầu nguyện cho cha, cho con của con về với con. Rồi cha nói là để cha cầu nguyện. Rồi gần một tháng sau con của con mới nhắn tin về, con quá mừng cha.
Thưa anh chị em, đâu phải đơn giản đâu. Bà đã lặn lội đi đến mãi nhà thờ Đồng Tiến. Những ngày thứ sáu đầu tháng chúng tôi dâng lễ ở đó, bà có gặp, bà nói cầu nguyện cho con bà, nó bỏ nhà ra đi, nó câm điếc. Lúc đó giữa cả mấy ngàn người, làm sao tôi nhớ, làm sao tôi biết được là ai? Vâng, Chúa biết. Mình cứ cầu nguyện theo ý của bà, rồi Chúa là đấng thấu suốt nỗi lòng của người mẹ này. Chúa không thể nào làm ngơ được. Và Chúa đã đưa cái đứa con ấy, chúng ta thấy Đứa bé đi nó nhắn tin vì lý do là nó không thể gọi điện thoại cho mẹ nó được. Vì lý do là nó câm điếc, làm sao nó gọi điện thoại cho mẹ nó. Nó nhắn tin và tiếng chuông reng mà mẹ nhận cái tin nhắn, biết rằng đứa con mình nó đã quay trở về, chấp nhận quay trở về với mẹ. Và hôm nay làm sao mà bà lại lặn lội đi được tới giáo điểm tin mừng này để làm chứng. Bà đã đến Đồng Tiến rồi, ta thấy bà lặn lội như là người mẹ mà quả quá đó. Có đứa con mà nó bị đau bệnh, đi tìm kiếm để mà Chúa chữa lành. Bà lặn lội đi tìm kiếm, rồi người đại đội trưởng đi lặn lội đi tìm kiếm Chúa để Chúa chữa lành cho người đầy tớ của mình. Bà mẹ này cũng lặn lội, dù là không có đạo nhé, thưa anh chị em, một người không có đạo lặn lội đi cầu nguyện cho người có đạo, hãy nhớ dùm. Chúa làm cái điều lạ lùng như vậy đấy, thưa anh chị em. Rồi sao bà biết đến giao điểm tin mừng này, bà đến đây bà làm chứng?
Dạ thưa cha, ngày nào con cũng lên nhà thờ Đại An, giáo xứ Đại An, xã Tăng An, xã huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Con lên con cầu nguyện Đức Mẹ và Đức Chúa cho con của con trở về nhà với con. Ngày nào con cũng cầu nguyện Chúa thương xót hết. Ngày nào con cũng đi bộ 2 cây số, con không có xe, con đi bộ không à. Dạ.
Rồi hôm nay ai đưa bà đến đây giáo điểm tin mừng này?
Dạ con đi theo xe của mấy chị ở trên nhà thờ Đại An, con xuống đây con xin cha cầu nguyện cho con của con trở về nhà với con.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy nỗi lòng của người mẹ thật là tuyệt vời. Tặng cho bà cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Rất tiếc là cháu nó không biết, không nghe được, nhưng mà bà nghe được. Rồi bà có cách nào đó bà nói cho cháu về lòng thương xót của Chúa được không? Bà nghe nhé. Bà nghe những bài giảng 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi bà nói lại cho con bà bằng tiếng nói của người mẹ, bằng tiếng nói của trái tim, để con của bà cảm nhận được rằng chính lòng thương xót đã đưa nó về với bà. Chính lòng thương xót Chúa đã ấp ủ bà. Và chính lòng thương xót Chúa đã thúc đẩy bà ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Amen.